thì sự tu tập thiền định nó không có đúng là cái chứng định của đạo Phật nữa. Khi như vậy là để nói đệ tử tại gia tu tập thế nào cho đúng, nói cái chữ đúng, tu tập cho đúng thì như vậy thì nó phải có cái chứng pháp của Đức Phật, chứng tri chứng kiến của Đức Phật hướng dẫn cái tâm mình nó tập luyện, nó tôi luyện theo cái chân lý như vậy. Rồi không phải là không tu tập theo cái chân lý đó thì mình chỉ có gọi là không có đúng chứng định. Thực ra là không đúng chân thực, không có chân lý thì cái tâm thức của mình nó không có giác ngộ được. Và cái sự mà tu tập chân lý đó, đó cho đến mức giác ngộ, tập cái tâm theo cái chân lý cho đến mức giác ngộ đó thì biết rằng là đôi khi nó phải hiểu biết nhiều cái cũng như là nó lệch lạc, nó tà, hay là những cái nó chưa có được viên mãn, nó chưa có được hoàn toàn cứu cánh. Nên vì vậy thì khi nói ra cái chân lý đó thì đồng thời Đức Phật cũng khai mở. Thì trong kinh Pháp Hoa nói là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Thì khai mở ra cho chúng sinh và đồng thời có mặt khác là cũng như là khai phá và đối trị những cái không đúng và sai lầm hoặc chưa viên mãn. Cho nên vì vậy mà cái Phật Pháp mới trở nên phức tạp và rất nhiều. Thì thông thường khi mà tu tập thì mình nói đến cái pháp môn thì cái chữ pháp ở đây thì mình cứ nghĩ là chỉ cho cái chân lý. Môn là cái cửa, cái cửa mà để nó vào cái chân lý, hoặc là cái cửa đó là cái cửa của chân lý, thì nó là pháp môn. Thì mình cũng thường nghe trong đạo Phật nói 84,000 pháp môn, là pháp môn rất là nhiều. Rồi trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện cũng nói là pháp môn vô lượng để thệ nguyện học. Thì khi mà nói 84,000 pháp môn hay pháp môn vô lượng, đó là chúng ta là đã chuyển sang cái con đường của Đại Thừa Bồ Tát Đạo, tức là cái con đường thành Phật. Thì tu tập nhiều như thế, nhưng mà thực sự là những pháp môn đó mình có thể nói nó là những cái thành phần tích tập, những cái yếu tố mình gom góp cho nó đầy đủ tất cả những cái thành phần, những yếu tố đó lại, thì mình mới xây dựng được cái kết quả là Phật quả. Thì hôm nay là theo cái chúng ta đã nghe qua tuần trước, thì hôm nay là mình nói thế nào cái tu tập của Đại Thừa. Thì giờ trước tiên nói cái chữ cho đúng, đại đệ tử tại gia tu tập thế nào cho đúng, thì cho đúng nó là phải có nghe cái pháp, mình phải có học pháp, nghe pháp, thì rồi nó mới là đúng. Cái chữ đúng có nghĩa là chính, nó tránh. Thành ra cái thấy thì nó cũng phải thấy đúng cái pháp của Phật, tức là thấy đúng cái chân lý, thì nó mới là thấy là kiến, nó thấy đúng như vậy là chính kiến. Rồi mình mới tinh tiến trong đó theo đúng cái pháp, vậy nó mới kêu là chính tinh tiến. Cái tinh tiến như vậy mình mới luôn luôn tâm thức luôn luôn tuân thủ theo pháp, ghi nhớ cái pháp đó, nó mới thành chính niệm. Rồi từ cái ghi nhớ là luôn luôn tuân thủ theo, không lìa, không lìa khỏi cái chính pháp, thì nó mới thành là chính định, nó mới an trụ, và vậy nó mới thành chính định. Thì cái chính định rồi thì tức là cái định của mình là một cái định nó y cứ theo cái chân lý mà nó định. Thì đấy, ví dụ như một con cọp nó rình mồi, hay một con beo nó rình mồi, nó cũng phải rất là định. Nhưng mà cái định của nó là nó dựa trên cái gì để định? Nó dựa trên cái bắt mồi, săn mồi để nuôi sống nó. Nuôi sống nó và cũng là cho nó những cái sức khỏe, đồng thời cũng là cho nó những cái hưởng thụ ngon. Đối với nó rất là ngon. Và vậy đó, thì nó dựa trên những cái đó mà nó định tâm. Tức là dựa trên, nói là tóm lược là dựa trên cái sự sống của mình, tiếp tục cái sự sống này mà định tâm vào đó. Nếu không định tâm, không bắt được mồi thì cái sự sống của mình nó sẽ bị đói và nó có thể nguy hiểm. Thì ngay một con vật là nó phải có một cái định tâm như vậy. Cho nên cái chữ định đó nó trong đạo Phật nói nó thuộc về tâm thức, nó kêu là tâm sở, nó thuộc về một cái tính chất của tâm, một cái hoạt động chính, cái tính chất của tâm. Thì bất cứ người nào có tâm thì nó cũng đều có thể có cái định đó, nhưng mà tất cả những cái định như vậy nó chưa có thể kêu là chính định được. Rồi nó mới từ thì cái người đến nói đến loài người của mình, thì từ cái sự học hành cho đến cái gì để mà tiến thân, để mà thành công thành danh trong cuộc đời, mình cũng phải có định. Khi mình học võ cái chân nữa, mình cũng có thể thấy là cũng phải có định. Nhất là khi mà vào trận đấu mình phải định tâm. Và tất cả những cái đó nó có thể hiện hiện ra cho mình thấy ở nơi cái võ thuật của người Nhật, nó đều lấy cái căn bản là định hết. Và cái người nào định hơn thì người đó có thể thắng. Ngày nay mình thấy các thể thao, các môn thể thao này nọ đủ thứ, cũng phải có cái định tâm đặc biệt là ví dụ những cái thể thao mà nó có tính chất là cá nhân thì cái người nó phải định tâm. Ví dụ mình nói như tennis chẳng hạn, hễ mà động tâm, hễ mà tán tâm, hễ mà để cho tâm mình không có control được cái tâm của mình á, thì là chắc chắn là thua. Cho nên những cái định như vậy á, là nó để cho thành công cuộc sống này thì nó cũng chỉ là thế tục, nó không có cái nghĩa gì là chấn định hết á. Rồi nó từ thế gian này mình bước sang thì ở người đời bắt đầu có những người tu tập. Nhiều người thì chẳng hạn mình thấy là ta tập yoga thì ta cũng phải định tâm, tập thái cực quyền cũng là một cách định tâm. Như thế tất cả cái định tâm nó đều là để cho nó nuôi dưỡng cái thân thể, cái khí lực của mình cho mạnh khỏe, nó cũng không phải là chấn định. Và cho đến là mình nghe có nhiều cái thiền định, thiền định là xuất hồn để đủ thứ đó ha, thiền vô vi đủ cách như vậy hết, ở trong đó nó không có một cái chân lý gì thuộc về chính pháp, nó thì hoàn toàn nó không phải là chân định. Cho nên là đến khi đến các ngoại đạo của cái thời, từ thời Đức Phật và những cái vị mà họ tu thiền định mà mình thường nghe nói là trong kinh pháp là tu tứ thiền tứ không định ấy, thì những cái định đó nó có cái ý nghĩa là những vị đó là cũng muốn đi tìm cái gì bất tử, và khi mà muốn tìm cái bất tử thì phải thấy cái đời sống của con người này, của loài vật dĩ nhiên của con người, nó không có phải là cái bất tử, nó không phải là cái cứu cánh. Nó còn là nó có sinh rồi nó có tử rồi nó lại tái sinh, cho nên những vị đó lại bắt đầu tập trung tâm thức. Mà để tập trung tâm thức thì dĩ nhiên là phải lìa khỏi những cái mà nó không có định, thành ra cái đời sống của mình đối với những cái vị đó nó là không có định. Cái đời sống của con người trong xã hội nó không có định, nó động vô cùng và nó bị dính vào trong cái đời sống con người. Cho nên những vị nó phải bỏ hết tất cả những cái đó, từ ăn mặc cho đến mọi thứ. Thì lúc bây giờ Đức Phật bắt đầu sẽ nói về những cái định này. Thì trong số đó thì nó có những cái định của ngoại đạo thì Đức Phật cũng không có bằng lòng, Đức Phật cho nó vẫn là tà kiến. Thì nó có rất nhiều loại tà kiến, kiến chấp của ngoại đạo. Cho nên những cái đó thì đôi khi mình học những Phật pháp về từ Đức Phật cho đến các tổ, cho đến các luận sư đôi khi có đề cập đến để đả phá nó đi. Thì ngoại đạo tại sao mà Phật không bằng lòng? Bởi vì ngoại đạo cũng là có pháp mà nó lại lệch lạc, cho nên nó là một cái làm sai lầm, không phải cho chính mình và cho rất nhiều người. Bởi vì khi mà bắt đầu tu đến những cái định đó đó, thì những cái vị nó bắt đầu buông xả hết tất cả những cái của cuộc đời của con người, thì tất cả những cái con người khác họ nhìn những vị đó như là bậc thánh, nhìn nó như là thánh, mà nó thực ra nó lại không có đúng, nó lại cũng không phải là thánh. Cho nên những cái đó Phật pháp với đạo pháp. Nhưng bây giờ nó đến những người mà tu để giải thoát thôi. Và những vị đó thì có nhìn thấy những cái ý nghĩa, phần nào những cái ý nghĩa của luân hồi đau khổ, và những vị đó có biết phần nào đến những cái ý nghĩa của thiện. Thì ra cái tu tập đó nó vừa mang cái ý nghĩa của con đường thiện, mà nó vừa mang cái ý nghĩa là giải thoát, nó thoát đi khỏi những cái ràng buộc của sinh tử. Thì lúc bây giờ những cái thiền định đó thì Đức Phật có chấp nhận, tức là cái tứ thiền với tứ không định, tức là những cái trạng thái của tâm thức mà đã có thể nói là điều phục được tất cả những cái động, những cái động mà sâu thâm sâu bên trong mà nó trói dính vào cuộc sống này, nên cuộc sống sinh tử. Họ có thể vượt qua những cái động ở bên trong như vậy, cho nên tâm thức của những vị đó họ vào những cái trạng thái nó rất là tĩnh lặng và thanh tịnh. Và cái chỗ mà có thể nói là chứng kiến của họ đó, tuy rằng là đối với Đức Phật là nó hoàn toàn nó còn ô nhiễm, nhưng mà nó là cái con đường có thể nói là nếu mà mình biết sử dụng nó thì nó là con đường chân chính. Thì các vị đó là phải lìa khỏi cái cõi dục, tức là các vị đó phải nhìn thấy tất cả những cái mà gọi là tai hại hoặc là không sướng của cái cõi dục. Thì cái cõi dục như vậy tức là nó gồm cõi người, súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ. Và trên cõi người thì nó có cõi trời, nhưng mà những cái cõi trời đó nó thuộc về dục. Thì cái chữ dục nó chỉ cho là những cái mà những cái tâm thức ở những cái cõi nó còn phải nương tựa vào, và nó còn đi tìm những cái dục đó, và nó bám vào những cái dục đó. Thì nói luôn cả cõi trời ấy, thì nói chung vậy thì nó có ba cái dục mà nó thuộc cả là một là ăn, hai là ngủ, ba là cái nam nữ. Nó có ba cái dục như vậy. Còn riêng ở cõi con người với cõi trời thôi đó, ăn ngủ này nọ thì loài vật nó cũng vậy, nó cũng có cái đó, và nam nữ vậy đó. Nên riêng cõi người cõi trời thì nó có thêm cái là giàu có tiền tài, nó có cái danh vọng, nó có thêm những cái đó nữa. Rồi nó có cái làm đẹp, tức là tài sắc danh, nó vậy đó. Rồi nó mới thêm là thực thủy. Thì cõi người với những cái cõi trời mà thuộc cõi dục á, thì nó còn dính vào đó, và cái sự sống của cái cõi dục á, đặc biệt là trời người á, là để nó tìm, nó đạt được những cái đó, và đó là cái cứu cánh của cõi dục. Thì cái người mà muốn vào cái thiền định của cõi sắc á, tức là từ sơ thiền trở lên á, thì cái người nó phải vượt qua tất cả những cái dục đó, tức là phải buông xả hết tất cả những cái dục đó ra. Thì cái tâm mà cái tâm thức á, mà khi mà nó đạt đến cái trạng thái mà nó buông hết tất cả những cái đó đi, và dĩ nhiên là không phải buông ở bên ngoài mà nó xong, mà nó phải buông ở cái góc ở bên trong, thì cái trạng thái đựng ở bên trong mới xuất hiện. Nên lúc đó thì cái trạng thái đựng đó là nó siêu việt lên trên cõi dục. Và cái tâm thức đó là một cái tâm thức tu tập mà thiền định. Thì hết tu tập gì đi chăng nữa đó, nhưng mà khi mà mình nói chung á, thì nó đều là mang cái chữ gọi là nghiệp. Nó là một hoạt động của tâm. Những cái trạng thái tu tập về thiền định nó vào sâu bên trong tâm, nó vào sâu trong cái gốc của nghiệp. Cho nên những cái vị này khi mà họ đi sâu vào trong tâm thức ấy vậy đó, thì coi như là họ không có cần phải có một cái hoạt động nào ở bên ngoài. Nhất là cái tâm thức của họ nó sẽ xả ly cái đời sống con người này để nó vươn lên một cái tầng cao siêu việt lên trên cõi dục nữa. Cho nên chính vì vậy mà những vị đó họ ngồi yên một chỗ, họ không có làm gì hết. Cái làm của họ nó làm sao cho cái tâm của họ nó thanh tịnh, nó vượt qua được tất cả những cái gốc dục mà họ đã mang bên trong và qua rất nhiều kiếp. Cho nên chính vì vậy mình phải hiểu cái ý nghĩa sâu bên trong và cái nguồn gốc của bên trong. Thí dụ mình để hiểu, một lấy thí dụ rất dễ hiểu để thấy. Thí dụ khi mình ngủ mà rất thật say, thí dụ như bây giờ nói từ coma rồi cho đến chụp thuốc mê, cho đến một giấc ngủ rất say, thì cái tâm của mình hầu như là lúc đó kẻ thù nó cứ đứng trước mặt mình, nó chọc ghẹo chăng nữa đó, thì mình cũng thản nhiên như không, tâm mình nó cũng chẳng động. Lúc đó vàng bạc châu báu để xung quanh mình, tâm mình cũng chẳng vui. Cứ thế là thôi, là mình cứ vậy, là cái tâm mình nó cứ yên như lặng như tờ vậy đó. Nhưng mà mình không có thể nói vì vậy mà nó không có tham sân si. Cho nên đôi khi cái người nghĩ tu thiền định, tức là mình cứ tâm của mình nó cứ đừng có động gì hết, rồi nghĩ đó là định, mà mình không có biết đâu là nó phải lấy ra cái gốc tham sân si ở bên trong, chứ không có phải là nó cứ đi vào cái trạng thái mà không biết, không thấy, không nghe, không gì gì hết mà kêu là định. Thì những cái định đó nó quá thấp kém mà nó không có được nói đến cái chức định nữa. Cho nên vì vậy mà cái chữ chánh định đó là nó phải có cái chứng pháp nghe vậy. Thì bây giờ cái định của các vị này là nó phải làm sao nó thấy rõ cái đối tượng mà để cho nó vượt qua cái đối tượng đó, là cái đối tượng là những cái tâm mà nó trói buộc mình đấy, mà nó ở trong tâm này ra đôi khi đâu có nhìn ra, nó tâm nó vô hình mà, nhưng mà cứ gặp duyên thì nó sẽ xuất hiện. Về sau này đạo Phật mới nói nó là những cái chủng tử, những cái chủng tử nó nằm ngủ ở bên trong tâm mình á, gặp duyên nó sẽ động, nó sẽ thức dậy. Cho nên vì vậy mà khi mà mình tu pháp dần dần mà đến cái mà tâm á, thì mình sẽ nghe rất nhiều những cái pháp để đối trị những cái tâm thức, mà nó sẽ giữ mình lại, nó trói mình lại vào trong cái cõi dục này, không cho mình vươn lên. Cho nên nó đều kêu là hoặc cái phiền não, cái tùy biên, mình không có nhìn rõ là nó đâu, nó rất sâu, nó tàn ẩn ở bên trong tâm thức của mình, và nó có mặt ở bên ngoài, ở nơi khắp mọi cái hoạt động của mình. Thì khi mà một cái vị mà họ muốn vào cái thiền định như vậy đó, thì đầu tiên là họ phải lìa cái mặt ngoài đi, nếu không thì họ không có cơ hội mà có thể vươn lên được. Cho nên họ mới bỏ vào rừng núi là vậy, họ mới xả hết tất cả những cái cứu cánh ham muốn của cõi dục, cho nên họ được coi như là thánh. Nhưng mà Đức Phật, đạo Phật thì nói chưa có thánh đâu. Cho đến khi mà họ đạt được cái trạng thái định tâm vượt qua dục vậy đó, họ đạt được cái thiền định, và họ đạt được cái công năng của thiền định ấy, là thần thông, thì đạo Phật vẫn nói là phàm phu, chưa có phải là thánh, bởi vì không có cái Phật pháp ở trong đó. Nhưng mà những cái pháp đó, cũng như là khi mà cái con người ở trong cuộc đời này nó vẫn còn ngã, nó vẫn có tham sân si, nhưng mà nó làm tốt thì nó vẫn được nói là người tốt, và cái tốt đó nó vẫn được đạo Phật chấp nhận. Tại vì đạo Phật là nó đi từ bước, và đi theo nhiều cái qua cái thời gian theo nhiều cấp bậc, cho nên từ cái cấp thấp này nọ gì cũng được nhiếp vào đạo Phật. Cho nên cái tốt của người đời mình thôi đó, cũng được coi là một cái, nếu mình biết sử dụng nó chân chính thì nó chân chính lắm. Thì đến cái thiền định cũng vậy, nếu mà cái thiền định nó không có cái tà kiến bên trong, mà nó không, và nó biết rõ cái cao quý của cái định là nó vượt qua được những cái tâm tham sân si của cõi dục, nó biết cái chỗ đó là cao quý đó, thì những cái thiền định nó đều là những cái pháp thiện, nhưng mà chưa có cái gì là thánh hết á. Cho nên trong đạo Phật sẽ nói rõ cho mình nghe là những cái thiền định đó nó vẫn còn tất cả những cái gốc của tham si mạng nghi, nó vẫn còn, và nó chỉ có một điều là khi mà mình đã vượt qua được cái cõi dục á, thì tuyệt đối là cái sân nó không còn nữa. Cho nên đó là những cái mà trong đạo Phật nói, trong Phật pháp nói ra cho mình biết đấy đó. Nhưng mà cái gốc của tham si mạn nghi, những cái kiến nó vẫn còn. Vì vậy đó mà cõi trời nó mới phân ra, nhưng mà cái khi đó, khi mà bắt đầu mà từ cái bước đầu tiên gọi là cái thiền đầu tiên là sơ thiền đó, thì cái sơ thiền như vậy thì muốn chứng được sơ thiền hay nhập vào sơ thiền đó, thì cái tâm thức của cái hành giả nó phải vượt qua cái tất cả những cái trói buộc của cõi dục. Thì trói buộc cõi dục thì như vậy đó, thì mình thấy rằng là một cái bậc thánh ở trong đạo Phật là cái bậc mà phải vượt qua hết tất cả những cái phiền não. Mà bây giờ những cái vị này nó vượt qua được cõi dục rồi, mà tại sao không được kêu là thánh? Mà những cái vị mà đệ tử của Đức Phật đó, ở tại gia chăng nữa, mà chứng được chân lý tứ đế đó, những vị nó được kêu là thánh, được gọi là tu đà hoàn, phân ra tu đà hoàn, tư đà hoàn, a la hán, a la hán, bốn cái quả thánh, thì được gọi là tu đà hoàn. Mà đôi khi á, tất cả những cái trói buộc ở trong cõi dục vẫn còn đầy đủ hết mà được kêu là thánh, trong khi một cái vị tu tập á, chứng sơ thiền mà vẫn kêu là phàm phu là làm sao? Bởi vì cái vị tu đà hoàn đó thấy ra được cái chân lý tứ đế, còn cái vị kia nó vượt qua được cõi dục rồi đó mà không có thấy ra tứ đế, chứ đừng nói là thấy ra vô ngã hay đứng không, cho nên hoàn toàn là phàm phu. Và vị này vẫn còn những cái dục nhưng mà chứng được chân lý, cho nên được kêu được sắp vào hàng thánh. Cho nên cái thánh ở trong đạo Phật là ở nơi chân lý chứ không phải ở nơi cái nghiệp, dù đó là một cái nghiệp thanh tịnh. Nghiệp là nhân, nó sẽ có quả và nó sẽ mất đi, và nó vẫn ở trong sinh diệt, nó vẫn ở trong luân hồi. Còn đã thấy được cái chân lý, cái chân lý nó là một cái hướng duy nhất để nó vượt ra khỏi thế gian, đúng nghĩa nó vượt, nó sẽ vượt ra khỏi ba cõi là cả cõi thiền và cõi đực nữa. Thế nên vì thế mà mình hiểu, mà mình muốn tu tập cho đúng thì là mình phải biết pháp, còn không thôi thì nó sẽ có rất nhiều cái lẫn lộn sai lầm. Đôi khi là pháp ngoại đạo mình cũng không biết, đôi khi là pháp thế gian, pháp tà kiến mình cũng không hay, nếu mình có cái chính pháp. Thế nên nó là điều mà biết là khi mà đã nói đúng cái chữ tu tập thì bắt buộc nó phải như vậy. Thì mà mình phải đi đến cái chỗ định tâm, mà cái định tâm của mình nó phải có, cho nên nó phải có cái chính pháp của Đức Phật. Cho nên những cái vị, có những cái vị họ chứng được sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tăng thiền hoặc tứ thiền, thì cõi sắc nó có bốn tầng như vậy, bốn tầng thiền, là nó cứ đi sâu vào trong cái định, và nó lắng tâm và nó thanh tịnh. Nó cứ đi sâu như vậy, khi mà nó vượt lên cõi sắc ấy, thì nó sẽ vào bốn cái không định của cái cõi vô sắc. Thì như vậy là nó có cả thầy là tám cái tầng, tức là tám địa, tám cái tầng của thiền định. Thì bất cứ một cái vị nào mà đã chứng một trong tám cái tầng thiền định đó, nhưng mà dù có thần thông thì chăng nữa vẫn là phàm phu, vẫn là sinh tử, ba cõi y như nhà lửa, ba cõi luân hồi. Nhưng mà đối với con người của mình thì những cái bậc mà chứng sơ thiền trở lên đó là thánh nhân rồi. Cho nên nếu không có cái chính pháp của Đức Phật thì con người mình không có phân biệt được mấy cái đó. Thế thì một cái vị mà chứng một trong tám cái tầng bậc của thiền định đó, nếu mà có một cái nhân duyên nào gặp Đức Phật hay là các đệ tử A-la-hán của Đức Phật đó, hay là cho đến tu đà hoàn, hay cho đến bất cứ, hay cho đến một cái vị chưa chứng quả thánh nữa của đạo Phật, nhưng mà nói ra cái pháp của Phật, hay từ Phật nói, hoặc cho đến một vị đệ tử, một vị tỳ khưu, tỳ khưu ni thì nó nói ra cái pháp của Phật về tứ đế này nọ, cái vị mà chứng đắc thiền định nó đó, nghe cái pháp đó mà thấy ra được tứ đế thì vị đó trở thành thánh liền. Mà lúc đó vị đó vượt bậc, tại vì vị đó đã vượt qua được tất cả những cái trói buộc của cõi dục. Cái cõi dục á, nó trói buộc mình ở trong cõi dục, nhưng người ở trong cõi dục mang những cái tâm dục vẫn chứng được chân lý. Khi chứng được chân lý thì nó có hai cái kết quả, hai cái tầng bậc. Một là tu đà hoàn, gọi là nhập lưu, tức là vào trong cái dòng thánh, dù vẫn là một cái con người của cõi dục này, tức là vẫn có gia đình, thí dụ như ngày cấp cô độc, thí dụ như các vị vua từ Tần Bạt Sa La đến Bình Sa Vương cho đến Ba Tư Nặc vua chẳng hạn, cho đến vua Tự Phạt, và cho đến thí dụ như những cái vị mà như là bà dì mẫu của Đức Phật Mahāvassabbadhe, là trước khi mà xuất gia vậy là đã có thể chứng tu đà hoàn rồi mà vẫn còn ở tại gia, vẫn sống đời sống tại gia nhưng mà thấy là chân lý. Và cái cấp thứ hai, thánh quả thứ hai kêu là tư đà hàm, tức là nhất lai, là một lần nữa quay trở lại, tức là vẫn còn tất cả những cái ràng buộc, tất cả những cái phiền não thuộc cõi dục, thành ra phải sinh trở lại cái cõi dục này, nhưng mà chỉ sinh lại một lần nữa thôi, vì nó có thể chứng quả là hán. Còn cái vị tu đà hoàn nó là phải sinh lại 7 lần. Mà tại sao phải sinh lại cõi dục? Bởi vì vẫn còn cái dục, nhưng mà sinh lại là để chứng thánh, chứ không phải là giống như mình là sinh lại là luân hồi rồi cứ đi mãi mãi không biết bao giờ mới xong, mới dừng. Thì nếu mà một cái vị mà đã là người phàm mà chứng được sơ thiền trở lên á, thì khi mà nghe pháp của Phật chứng được cái chân lý thì vị đó sẽ trở thành bậc thánh mà lập tức nhập thẳng vào cái quả thứ ba gọi là A-la-hán, tức là bất hoàn hay là bất lai, tức là vị đó sẽ không có tái sinh trở lại cõi dục nữa, tại vì khi còn là người phàm nó vị đó đã lìa khỏi cái dục rồi, lìa khỏi dục giới rồi. Vị đó mà xả cái thân là sinh về cõi sắc, nếu mà giờ đây vị đó sinh về cõi sắc mà mang theo cái chân lý, cái chân lý của đạo Phật, vị đó sẽ chứng quả la hán ở nơi cái cõi sắc đó, vì nó sẽ đoạn diệt tất cả những cái trói buộc của cõi sắc, của cõi vô sắc ở nơi đó và giải thoát ở nơi đó, chứ không có sinh trở lại cái cõi dục này. Cho nên mình nghe qua như vậy mình biết là cái quan trọng nhất và chính yếu là đạo Phật, nếu mà muốn là đạo Phật là nó ở nơi cái pháp của Phật. Nếu không có cái pháp của Phật thì mình không biết mình là gì nữa. Nếu mà mình muốn là tu tập đúng theo đạo Phật, cho nên vì vậy thì biết là chính cái điều đó là cái điều mà biết cái chính pháp nó rất quan trọng. Và cái câu hỏi thứ hai, sao phá được những chướng ngại trên con đường tu tập, thì mình phải biết rõ cái chính pháp thì mình sẽ biết rõ, mình sẽ thân nhận ra được cái chướng ngại. Cho nên ngoài ra không có cái cách nào. Nhưng mà giờ đây mình trở lại cái ý nghĩa nó là vào đến cái đơn. Thì vào cái đơn như vậy thì mình biết là nó phải có cái chính pháp, nó phải làm cái đơn thành chính đơn. Cho nên khi mà những cái vị mà bắt đầu thấy được cái chân lý của tứ đế, những vị nó bắt đầu buông xả, dù là cái tâm thức của mình nó còn tràn ngập những cái trói buộc, những cái của tham sân si, cõi dục, nhưng mà khi mà đã nhìn ra được cái chân lý đó rồi á, thì tất cả những cái đó không bao giờ nó tăng trưởng được nữa, mà nó cứ từ từ nó giảm đi. Thì lúc bây giờ cho nên trong đạo Phật mới chia cái con đường đạo ra, nó là 5 cái tầng bậc đó. Thì khi mà thấy ra cái chân lý đó thì nó là cái tầng bậc thứ 3, tức là cái giai đoạn thứ 3 được gọi là thấy, gọi là kiến đạo. Rồi kiến đạo rồi mới tu tập tiếp. Tu tập đó là để cho nó chấm dứt hết tất cả những cái nó còn sót lại, cho nên kêu là tu đạo. Thì cái tu đạo hoàn tất rồi nó đến cái tầng thứ 5 là cứu cánh, tức là thông đạt hay cứu cánh, hay là vô học, tức là chứng A-la-hán, là giải thoát. Cho nên ở cái kiến đạo ở đó thì nó sẽ bước sang cái tu tập. Thì lúc bây giờ cái vị mà chứng được lý tứ đế chân hay là bất cứ cái chân lý nào, nếu mình nói qua đại thừa, từ cái vô ngã cho đến cái tính không thì nó đó, vì lúc mà đã chứng ra rồi thì vị nó sống tất cả cái cuộc sống của mình ấy, nó không có thể nào nó lìa khỏi cái chân lý đó được. Cái chân lý nó sẽ theo sát trong tâm mình. Cái vị đó nó có đôi khi có thất niệm đi, nhưng mà lập tức nó sẽ trở lại. Và vì nó muốn tinh tiến và tu mạnh ấy, thì phải niệm cái chân lý đó, tức là phải giữ cái chân lý đó, mà từ từ giữ nó, nhớ nó trong tất cả cái sinh hoạt của mình. Đôi khi mới đầu ấy, thì mình sẽ tập niệm cái chân lý đó bằng cách là xa lánh mọi người, ngồi yên một chỗ ở chỗ vắng lặng để ôn cái chân lý đó và quan sát cái chân lý đó ngay nơi thân tâm của mình. Từ từ nó mới ra bên ngoài. Từ đi đứng nằm ngồi, mình phải ra, mình phải đi khất thực, mình phải ăn uống, và bắt đầu là cũng đều phải như vậy, đều phải quan sát cái chân lý đó. Tức là lúc đó là phải nhớ, không có để quên cái chân lý, cho nên mới kêu là chính niệm. Nhưng mà bao giờ cũng là niệm chân lý, là niệm cái chân lý. Thì từ từ á, cái đựng tâm của vị đó, đó nó không còn là ở cái tư thế ngồi nữa, mà bắt đầu là cái đựng tâm đó, nó ở chỗ quan sát như vậy đó, mà nó niệm á, thành ra nó cứ tập trung vào cái đó, dù là cái thân thể của mình nó di động, nó liên hệ tiếp xúc với xung quanh, từ từ là cái chân lý nó hiển hiện ra ở nơi cái tiếp xúc của mình. Cho các thiền sư mới nói là xúc một giai thị, tức là mắt chạm đến đâu đó, thì chân lý có ngay nơi đó. Nói là như vậy. Cho nên là cái tôi luyện như vậy á, cái sự tôi luyện như vậy á, nó đưa cái trí huệ đó nó ra tất cả những cái cuộc sống của mình, ở đâu cũng có tâm mình hết. Thấy một người, nhìn thấy một người đẹp trai quá là nó có ngay cái chân lý ở trong đó. Nếu mình muốn nói chân lý đó là gì, nếu mình muốn nói là khổ, thấy ngay cái đó là một cái khổ. Thế này, xấu quá cũng thấy ngay cái chân lý khổ nó ở đó. Muốn thấy nó vô thường thì đều thấy nó vô thường hết. Vàng bạc có chất như núi cũng thấy nó vô thường đi. Cái là không có một cái hiện tướng nào xung quanh mình nó có thể che được cái thấy và cái nhớ của chân lý như vậy. Nếu mà mình quán không là luôn luôn thấy một cái là cái tính không nó hiện hiện. Cho nên lúc đó là cái tâm của nó, cái tâm thức mà thiền định á, nó không có phải là ở trong một cái tư thế ngồi hay đứng yên một chỗ, mà cái chân lý định, cái định đó nó hoạt động với tất cả các căn của mình, các cái pháp xung quanh của mình. Cho nên như vậy ở bên trong đó, nó phải cho thanh tịnh, mà chính cái chân lý nó làm cho cái tâm thức mình nó thanh tịnh đến mức cứu cánh. Bởi vì tất cả những cái người mà khi mà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền này nọ đó, họ chưa có cái chân lý của tứ đế, cho nên họ thấy cái cảnh giới của sơ thiền đó nó rất là vi diệu, rất là thanh tịnh. Cho nên cái tâm của họ nó ái cái vị nó dính vào đó, bởi vì họ không có thấy là khổ đế, họ không có gỡ ra được, không cách gì gỡ ra được. Cho nên nó là phàm, đã còn có ái, có thủ, còn có hữu, có sinh, có lão, có tử, là còn là phàm. Cho nên vì vậy muốn là một cái bậc thánh mà dứt ra được hết tất cả cái gốc sâu bên trong của mình, người tham sân si, là nó phải có cái pháp của Phật, cái chân lý của Đức Phật. Và cái pháp đó là một chân lý thật sự, nó vô thường, nó có vi diệu đến đâu, nó có tuyệt vời đến đâu, nó có đến mức cho mình say sưa đến đâu, nó vẫn vô thường, nó vẫn được tạo ra, nó vẫn do duyên khởi, thể tính nó vẫn là không, nó không có ngã ở trong đó. Cho nên cái không có cái chân lý đó là nó dính, không có chân lý đó là nó dính. lúc đó nó dính đó, dính như keo sơn. Cho nên chính vì vậy khi nó dính như thế đó, thì một vị mà chứng sơ thiền đó, khi xả cái cuộc sống, xả cái thân của cõi dục này của mình ấy, thì cái tâm mà chứng sơ thiền đó, cái tâm ái vị đó, nó là cái nghiệp đó, nó hiện ra một cái kết quả của nó ở cái cõi sắc, ở cõi sơ thiền. Cho nên có sinh và sẽ có lão tử. Vì vậy mà Đức Phật thuyết lên cái pháp của tứ đế là cái chân lý, chân lý của ba cõi hữu vi, tạp tác, nhân quả. Và Đức Phật nói ra cái chân lý của xuất thế gian là diệt đạo. Thì đó là mình nghe một cách sơ lược như vậy, cái chính pháp liên hệ đến cái tu tập, cái thiền định. Thì khi mang theo cái chân lý của tứ đế, thì từ cái lúc mà mình vào cái đoạn, bắt đầu con đường đạo gọi là tư lương vị đó, rồi nó mới trải qua cái gia hành. Cái tư lương nó là trong đó là học hỏi rồi tất cả cái công đức khác để nó kết duyên chặt chẽ với lại cái đạo mà nó hiện thân có tam bảo, cái duyên chặt chẽ như vậy đó. Thì đó là cái phần tư lương. Rồi mới bắt đầu nghe pháp, rồi tư duy về pháp, rồi bắt đầu mới vào cái tu tập, nó là gia hành. Tức là nghe cái pháp tứ đế, quán sát cái chân lý tứ đế, tu tập theo cái chân lý tứ đế đó là gia hành. Cái gia hành nó thành công á, thì nó thấy là chân lý của tứ đế, chân lý đó, nó mang tên là tứ đế. Thì lúc bây giờ đó là bắt đầu chứng quả, chứng thánh quả, và bắt đầu là tức là kiến đạo. Thì bắt đầu mình mới tu tập để mà lấy ra hết tất cả, mà đã thấy là chân lý tứ đế thì không có một cái tham sân si nào nó có thể trốn ở trong tâm mình được nữa. Dù là tâm thức vô hình, nhưng mà cái chân lý đó, cái chân lý tứ đế đó, nó sẽ nắm hết được cái tham sân si dưới bất cứ một cái dạng thức nào của thiền định, của nghĩa là thiện, từ thiện cái này nọ đó, là ai mà đã có cái trí thấy chân lý là đều thấy cái gốc ngã và tham sân si ở dưới, ở dưới cái bộ mặt là rất tốt đẹp của thế gian này, là từ thiện cho đến thiện định. Nếu không có cái chân lý nó không có thấy được. Cho nên thấy là cái chân lý đó rồi, là cái gốc rễ tham sân si á, nó không có lần ở đâu được nữa hết á. Cho nên từ từ là nó phải hết. Ngoài ra thì không cách gì, mình không cách gì có thể thắng nổi. Cho nên những cái bậc mà mình coi là thánh, người đã chứng đến cả phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, thì những cái vị mà cái lúc mà Đức Phật xuất ra mà học cái hai cái định đó, cao của không định cao nhất rồi đó, mà những vị đó khi mà thọ hưởng hết tất cả cái phước báo ở cõi trời phi tưởng xứ á, thì nó đoạn xuống làm súc sinh. Mình lại gặp một vấn đề nữa là cái luân hồi trong đạo Phật nó không tưởng tượng và không lường được. Cho nên có rất nhiều cái mà nó là đối với đạo Phật, nó là cái sự thật biến hóa của hữu tình, chuyển biến của hữu tình, mà đôi khi Đức Phật nói ra nhưng mà con người mình không tin nổi. Cho nên nếu mà mình mà chưa có nghe hết những cái điều đó thì mình không có thể tự tin chắc là mình tin đạo Phật. Mình sẽ nghe rất nhiều điều mà lắm lúc mình muốn còn tiếp tục tin đạo Phật, cho nên mình lơ đi, mình không muốn nghĩ đến nó nữa. Nếu mình nghĩ thì đôi khi nghĩ mình cho nó kỳ lạ, đáng lẽ là ở cõi trời cao rớt xuống thì nó phải rớt cái thứ nhì, rồi nó rớt cái thứ ba, cuối cùng mới rớt, nhưng mà mình sẽ không ngờ nhiều cái. Thì đó là thôi nói lược qua để cho mình biết rằng là tại sao mà cái Phật pháp nó chi ly vô cùng, bởi vì Đức Phật là muốn cứu một cách viên mãn và muốn khai mở cách viên mãn, và đặc biệt là cái tâm thức của mình nó có một cái công năng, một cái năng lực nó có thể hiểu được đến mức viên mãn. Chứ nếu mình không có cái đó thì Phật không có nói, Phật không có thể nào cứu được đến mức nó vậy nếu mình không có cái công năng đó. Nhưng mà để khai triển lên những cái công năng đó, khai triển lên tất cả những cái năng lực đó, nó cần rất nhiều phương diện, chứ không phải là mình cứ nghĩ cũng như mình không có nghĩ là ăn là cứ thế ăn, mình bảo cứ ăn là no rồi cứ thế ăn, không có nấu không có, thì làm sao mà có đồ ăn mà ăn, mà không có đi chợ thì làm sao mà có vật liệu để nấu, mà đi chợ về rồi mà không có bếp, không có nước, không có gì hết thì làm sao mà nấu. Cho nên nói nó đơn giản nhưng trên cái thực tế nó rất là nhiều. Nhất là một khi mà mình lại muốn chuyển sang con đường Bồ Tát Đạo, một mình đã khó, một mình phải lo cho mình cũng thấy nó rất bận rộn, bận bịu. Bây giờ mình lại thêm hai mình, rồi từ hai mình thêm 3, 4, 5, 6 đứa mình nhỏ nữa. Thì càng ngày mình càng thấy là mình phải lo rất nhiều. Cho nên người cha, người mẹ phải lo rất nhiều cái, mà không phải cho cá nhân mình, tức là cho những cái người thân của mình. Thì bây giờ Bồ Tát Đạo, nếu mà mình theo tu tập mà theo Thanh Văn Đạo, đấy là mình nói tiểu thừa, tức là theo A-la-hán đạo, Thanh Văn Đạo, thì là xả hết tất cả mình ta đi đó. Đó, mình chỉ có thể kêu mình là mình, nhưng không có kêu ai là mình được nữa hết á. Một mình thôi mà mình đi. Như vậy đó, thì nó mới dễ giải thoát. Bây giờ nó mình lại bắt đầu có mình này mình kêu mình nọ, rồi mình kêu là gia đình, rồi gia duyên bận buộc, thì làm cách nào mà mình theo đạo? Mà Bồ Tát giờ lại tự nhiên lại muốn độ chúng sinh, thì mà Bồ Tát muốn độ chúng sinh nào đó, thì Bồ Tát bảo là phải hỏi Phật, con độ chúng sinh nào? Phật nói con muốn độ chúng sinh nào? Bồ Tát nói con muốn độ những cái chúng sinh mà nó dễ thương, nó hiền, nó ngoan. Thì Phật bảo cái đó đi làm từ thiện đi con. Cái đó là không phải là chính độ. Thế mình bảo con muốn, có người bảo con thì muốn độ những kẻ ác, những kẻ ác thực sự nó lầm lẫn rồi con muốn độ nó. Thì Phật cũng nói là thế, con cũng đi làm mà cái gì là những cái mở những cái trại giáo hóa, giáo huấn này nọ thì đó là như vậy, con có thể hy sinh này nọ. Con người nói là con người nó dữ lắm, con muốn độ loài vật, loài vật coi vậy chứ nó tự nhiên, những con vật nó hiền lành, con vật nó ác nó cũng chỉ có được để cho nó sống, nó không có âm mưu như con người, nó có nhiều cái mánh mông như con người, nó cho nên loài vật nó mới đáng độ. Phật bảo đi con đi săn thú đi, mở sở thú ra nó mà nuôi nó. Nó đều không phải là cái độ hết. Thế bây giờ mình hỏi độ như thế nào? Đức Phật độ tất cả chúng sinh bình đẳng. Nên lúc bây giờ mình ấy bảo chứ tất cả chúng sinh nó vô lượng vô biên, Phật ơi, thì Phật bảo chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sinh vô biên thì đúng rồi, mà độ cái vô biên đó đó. Bây giờ mình nói thì mình mới có gia đình nó này nọ thôi mà mình đã thấy nó bận bịu ghê lắm. Nhưng mà đôi khi mình cũng nói là mình sẵn sàng. Vì tại sao? Bởi vì mình có cái tình thương ở trong nó, mình thương vợ, thương con, thương cái rồi từ trong cái tình thương nó làm cho những cái người nó được vui được gì, mình cũng thấy có cái hạnh phúc ở trong nó, cho nên mình thấy là cũng được. Thì Đức Phật ở cũng vậy, Bồ Tát ấy, nếu mà muốn độ chúng sinh ấy, thì phải thương chúng sinh và phải thấy cái hạnh phúc ở cái chỗ là cứu giúp độ chúng sinh, đó là hạnh phúc của mình. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có điều là Mình bảo nhưng mà chúng sinh đâu phải là người thân của mình đâu mà mình có tình thương. Phật mới bảo chứ thì bây giờ mình cứ thương hết đi. Nói Phật đó là dễ lắm. Nếu mình nghe theo cái pháp của Phật, mình sinh tử từ vô thủy kiếp, vô lượng vô biên kiếp, không cùng tận ở trước. Trong vô lượng đời sống như vậy, mình có biết bao nhiêu cha mẹ anh em. Mà những cha mẹ anh em đó ngày nay của mình ấy, mà mỗi một đời mình chỉ có một cha mẹ thôi. Cho nên ngày nay mình có cha mẹ này, nhưng mà so những đời trước mình có vô lượng vô biên cha mẹ. Có cha mẹ ở cõi trời, có cha mẹ ở dưới địa ngục, có cha mẹ làm súc sinh, có cha mẹ là những người xa lạ khác. Mình mà nghĩ cho kỹ lại thì vô lượng vô biên kiếp sinh tử của mình thì mình có rất nhiều người thân, vô lượng người thân. Thì tại sao mình không quan sát theo cái sự thật đó của mình mà phát lên một cái tình thương? Mình biết là như vậy, cho nên như vậy thì mình nghe như thế thì mình có thể nói là ở đúng thì mình có thể thương. Tại ra cũng có những người thân của mình ấy, trong cái đời này họ trở thành những người rất ác. Cũng có những người thân của mình trong đời này họ trở thành những người cõi trời rất là từ thiện như vậy đó. Thế thì giờ mình nói là thế bây giờ thì thôi thì mình độ, nhưng mà độ chúng sinh, coi chúng sinh như người thân. Nhưng mà những người ở cõi trời thì họ hơn mình quá, làm sao mình độ? Bây giờ mình có những cái người thân của mình đời trước và kiếp này ta làm bác học, là mình thì học mãi 1+1 mình cứ ra 3 hoài à. Thì giờ làm sao mình độ? Đó, cho nên mình thấy như vậy. Thì Đức Phật cũng nói mình thì như vậy, mình muốn mình đi học đi, còn mà đã muốn đi con đường Bồ Tát Đạo là phải phát cái tâm độ hết. Nên khi nào biết được lúc pháp Bồ Đề Tâm thì giờ mình thấy là nói sơ sơ cái tâm độ chúng sinh chính là tâm tử bi đó, tâm Bồ Đề đó. Thì mình định bảo thế vậy thì độ sao? Thì độ cho người ta hết khổ đau. Thế thì bảo thì nhiều người còn sướng quá, thì thôi giờ con chỉ độ người khổ thôi. Thì Đức Phật sẽ nói mình những người sướng đó họ khổ ở chỗ nào, họ có thật sự sướng không? Cho nên mình phải nghe cái pháp khổ của Đức Phật. Nó mới có khổ khổ, có hoại khổ, nó có hành khổ. Đó, mình phải nghe cái đó thì rồi mình mới lập được cái tâm nguyện là độ khổ chứ. Cho nên là dù là ở cõi trời, dù là ở cõi thiền, cõi đực, vẫn bị luân hồi khổ. Vẫn nằm ở trong cái hoại khổ, vẫn nằm ở trong cái hành khổ. Cho nên chính vì vậy là mình phải biết cái chân lý của cái thế gian này nó không có vượt ra được cái nghĩa của cái chữ khổ. Khi nhất là khi mà mình muốn theo đạo, hành Bồ Tát Đạo, mình muốn thương chúng sinh, mình không có thương được người sướng, mình chỉ thương được người khổ. Mình thấy người sướng đã không thương rồi, mình còn thấy ghét. Thì bây giờ mình muốn mà thương thì mình mới độ, mà mình muốn độ hết chúng sinh thì mình phải thương hết chúng sinh. Muốn thương hết chúng sinh thì mình phải thấy hết cái khổ của chúng sinh chứ. Thế mà mình thấy người đó sướng, mình không thấy gì khổ hết thì làm sao mình độ? Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật cái khai này, mà mình phải nhớ là cái khổ đó nó là chân lý, chứ nó không có phải là cái mà mình gượng ép, mình đặt vào trong cái sướng của người ta. Nó là cái chân lý, nó là cái khổ, nó là cái chân lý chứ không phải cái sướng, nó là chân lý. Tất cả cái sướng của thế gian nó chỉ là nhân quả, nó nhất thời, và nó còn ngấm ngầm ở trong nó tất cả những cái lo âu sợ hãi, và cái cuối cùng của nó vẫn là một cái sự tan biến mất mát hết. Không có một cái sướng nào nó bị hoại mất đi mà nó lại kêu là khổ, mà nó lại kêu là sướng được. Cho nên chắc chắn nó phải là khổ. Cho nên khổ vẫn là chân lý của tất cả. Mà khi nhìn ra cái chân lý đó rồi thì cái người đó mới khởi lên cái tình thương ấy, thì nó mới cảm thương được cái tất cả, thấy tất cả cũng như là người thân, thấy tất cả là đều ở trong cái khổ. Và khi mà thấy như vậy thì cái người đó biết rằng là mình muốn làm cái chuyện đó thì chỉ có đạo Phật mới có cái phương tiện cho mình làm được cái chuyện đó thôi. Thì người đó mới là bước theo đạo Phật đúng nghĩa. Thành ra khi bước theo đạo Phật theo cái nghĩa đó thì cái vị đó là theo đạo Phật là bởi vì muốn cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Như là một người cha thương vợ rồi thương con, người bố như vậy đó, thì tự nhiên cái người bố đó bước theo cái con đường thiện, người bố đó không dám làm ác, bởi vì như vậy sẽ không có ai lo cho vợ con, vợ con sẽ bị khổ đau, cho nên người đó quyết định đi theo con đường tốt, đường thiện để bảo đảm. Thì cũng như thế đó, thì lúc đó cái vị hành giả nó sẽ thấy rằng là nếu mà mình thật sự mình thương và muốn cứu khổ cho tất cả chúng sinh ấy, thì phải theo cái con đường thành Phật cho nó viên mãn, cho nó đến cùng. Nếu mình mà lỗi lầm ở trong đó, nếu mình mà khởi lên cái tâm tham lam như mọi người thì mình không có độ được ai nữa hết. Chính mình khổ rồi làm sao mình độ được ai. Cho nên mình biết là nó phải có những cái nhận thức, là những cái kiến căn bản cho nó chân chính thì mình mới từ từ mình thành lập được con đường tất đạt này. Khi đến lúc nào lúc pháp của đề tâm thì giờ mình phải khai mở trước, mình nhận diện trước, mình phải có một số vốn liếng, một cái vốn liếng rất là mạnh. Cũng như là một người rủ mình bây giờ đi đi cứu đói ở bên Phi Châu bị hạn hán này nọ, bây giờ cả triệu người đã đói, bao nhiêu trẻ em chết này nọ, mình đi cứu thì mình dù rằng có ý đó nhưng mà mình bảo lấy gì cứu đây, mình cũng phải có một số vốn liếng nào chứ mình mới đi bố thí được chứ. Chứ mình lấy gì đây, lấy gì để mà cứu đây. Cho nên cái vốn liếng mà để cho khi nào mà cái tâm nó của mình nó chính thức, nó bảo đi phát, tức là phát cái tâm Bồ Đề nó đến đúng lúc nó phát, là mình phải có rất nhiều cái vốn liếng của công đức khác. Những cái công đức rất nhiều, những cái công đức khác nó gom góp lại và mình có một cái năng lực vừa thiện vừa phương tiện vừa trí huệ rất nhiều, lúc bây giờ là cái tâm của mình á nó chắc chắn là chỉ còn cái con đường nó phải đi thôi, thì lúc đó mới là cái lúc chính thức phát của đề tâm. Còn bây giờ đó thì mình có phát chăng nữa đó là mình phát để mình tập gieo duyên, mình tập cho nó quen cái từ cái danh từ của Bồ Đề Tâm, từ cái danh từ phát tâm Bồ Đề đó, mình huân tập nó vào. Nhưng mà mình muốn cho nó đầy đủ một cái tư lương của mình ấy, để mà rất là chính thức thành lập của đề tâm, thì cái kỳ một năm nào tôi cũng nói qua cái những cái hành vi của Bồ Tát đó, thì Bồ Tát bắt đầu con đường tím, cái giai đoạn thứ hai nó là trụ, thì bắt đầu mà cái giai đoạn thứ hai trụ đó, mà cái tầng thứ nhất của cái trụ đó nó có mỗi cái giai đoạn nó chia là 10. Có thập trụ, có thập tín, thì cái thứ nhất của cái thập trụ đó là sơ trụ, là cái lúc pháp của đề tâm. Thì trong cái đoạn đầu của mình là thập tín, tức là tu cái tín nó là cái thể và cái chính của 10 cái tầng bậc đó. Nhưng mà còn trước cái tín nữa là nó phải có nhiều cái huệ, nó có nhiều cái huệ học, có nhiều cái khai mở thì nó mới lập được cái chánh tín. Cho nên nó còn dài lắm, nó còn dài như vậy. Cho nên mình biết nên làm sao thực hành Bồ Tát Đạo trong đời sống hàng ngày. Cái câu thứ ba hỏi như vậy, thì bây giờ nếu mà mình mà đến được thập trụ của mình phát tâm ở đó, thì mình có một cái lực của chính mình, rồi nó chỉ cần thiện tri thức đó. Tức là các Bồ Tát ứng thân ra làm thiện tri thức, khai mở, nhắc nhở cho mình. Còn mà trước đó đó thì thực sự mình chưa có biết thế nào là Bồ Tát Đạo và thế nào là đạo đây. mình chưa có thể hiểu được. Đôi khi mình chỉ nghĩ một cách mang máng là cứ làm tốt, làm từ thiện, làm tốt đó là vụ đáp đạt. Mình chỉ cứ chỉ từ đại khái nó như vậy. Cho nên mình nói là thế nào để tập tẫn, thế nào để tập tẫn thực hiện cái hạnh tốt mà nó có thể đưa đến, nó có thể đưa mình dần dần vào đến cái chỗ của đạo của Bồ Tát. Thì mình nói vậy nó chính xác. Còn mình nói thế nào thực hành Bồ Tát đạo trong đời sống hàng ngày thì quả thật bây giờ cái đạo của Bồ Tát nó còn xa vời với mình lắm. Mà đừng có thất vọng. Đừng có thất vọng. Bởi vì thực ra nếu mà mình mà chưa có đủ cái tư lương á, mà mình hành Bồ Tát đạo thì mình sẽ thấy lỗ lắm, mà nặng nề lắm, và rốt cuộc nó là phiền não không ạ. Cho nên không có cái việc gì mà phải lo. Cho nên trong cái giai đoạn đó mà mình nó còn bé nhỏ, nó còn phải được nuôi dưỡng để nó lớn dần nữa. Thì cái trong cái giai đoạn đó thì mình cứ nhớ là cứ coi Tam Bảo như cha mẹ. Đứa bé đừng có lìa khỏi cha mẹ, thì bao giờ cũng được nuôi dưỡng đâu đó đầy đủ, và cũng sẽ được học hành cho nó đúng. Mà đã lìa xa cha mẹ thì là coi như là nó khổ, không biết là khổ đến đâu. Bởi vì chẳng có ai thương mình đâu ngoài cha mẹ. Cho nên một khi mình đã là Phật tử Tam Bảo thì cứ ở trong cái duyên với Tam Bảo đó, đừng có bao giờ lìa khỏi. Nói như vậy á, thì rồi mình sẽ tập những cái hạnh nó như thế nào cho nó mới xong. Chứ mình nghĩ ngay là bây giờ đó là mình là người hành Bồ Tát đạo á thì là coi chừng. Nó giống như đứa bé nó mới học 1+1=2, cái nó về nói là ba mẹ có biết giống như con biết chưa, đố mẹ biết 1+1=mấy. Đó là nó đã kênh kiểu như vậy rồi thì không có được, nguy lắm. Để biết như vậy cho nên á, nó phải giữ nó ở cái đó là một cái công đức, một cái công đức nương tựa. Và khi mình muốn nương tựa cái gì, mình phải duy trì ủng hộ cái đó vững mạnh. Mình muốn nương một cái nhà để bảo vệ mình thì mình phải giữ cho cái nhà nó vững chắc, từ cái nền cho đến cái mái cho đến cái tường, thì ngược lại cái nhà nó sẽ bảo vệ mình. Thế còn mình là đệ tử Phật, mình buông bỏ ra nó Tam Bảo muốn sụp thì sụp. Mình bảo tôi chỉ có nhị bảo thôi, anh kia bảo anh còn chưa bằng tôi nhất bảo thôi. Anh nữa bảo chứ ta còn hơn hết, ta không có bảo nào mà chính ta là bảo. Cho nên như vậy đó, thì mình biết rằng là như thế đó, thì là thực sự là mình còn quá nhỏ mà nó đã bị lạc mất rồi. Cho nên mình phải hiểu mọi hoàn cảnh, mình hiểu những cái công đức, lợi ích của công đức nó đang cần thiết cho mình. Khi mình còn bé, mình cần tất cả những cái sự nuôi dưỡng, đồ ăn cho nó đúng, nó đừng có độc này nọ đủ thứ hết. Và mình cần cái sự che chở của một người lớn vững chắc và có cái tình thương với mình. Cho nên đôi khi mà tuổi thanh niên nó lớn một chút, thiếu nữ cũng vậy, nó là bắt đầu gọi là cách mạng. Thì nó là như vậy rồi, đôi khi nó sẽ có nhiều cái lệch lạc ở trong đó. Nó phải hết sức những cái công đức đối với Tam Bảo, những cái công đức nghe pháp, những cái công đức tu trì mà quy hướng về Tam Bảo. Những cái công đức đó và những cái thực sự để cho mình thấy mình bảo đảm cái chắc chắn công đức của mình thì là mình phải ý thức ra được cái hiện trạng của mình. Cho nên cái Phật giáo Tây Tạng có một cái, nó có một cái pháp môn tu tập về vị thầy của mình. Tuy rằng mình không có cái truyền thống đó, nhưng mà cái đó là một cái pháp ở trong đạo thừa mà họ coi cái vị thầy của họ như là Phật. Cho nên Tây Tạng có cái lạ là cứ mỗi lần mà mở đầu pháp thì cứ quy y, không có quy y Tam Bảo đâu, quy y 4 được. Quy y cái ông guru của mình, cái ông thầy của mình. rồi mới quy y Phật Pháp Tăng trong cái mà về sám hối đó. Cho nên Nam Mô Quy Y Kim Cương Thượng Sư đó là cái ông sư phụ mình đó, rồi mới quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mình không hiểu Kim Cang Thượng Sư là ai hết đó. Ông sư phụ mình, mà cái ông sư phụ mà trực tiếp với mình và phải coi trọng ghê lắm. Tại vì đối với họ đó là cái sự truyền thừa Phật Pháp đó, nó đi từ Đức Phật và nó đến cái ông thầy của mình, nó mới đến mình. Mình không có nhảy vượt bậc được đến mình. Rồi trong cái mà trong những cái vị thượng sư của mình ấy, thì nó mới chia ra cái ông thầy mà gọi là căn bổn đó, tức là bổn sư đó, là cái vị thầy đem lại cái pháp, đem lại cái chính pháp để cho mình tỉnh ngộ hay giác ngộ. Còn tất cả những cái vị thầy khác là, thì mình nói theo tiếng Việt mình đều là ân sư, và đều phải quán tưởng, và đều phải quán tưởng đó là những cái thiện tri thức của mình. Cho nên cái vị thầy mà trực tiếp với mình, ông có phàm đến đâu đi chăng nữa thì cái pháp tu đó nó bắt buộc phải coi ông như Phật. Đó là một cái pháp tu, nên nó không phải một cái tình cảm, mình hiểu vậy. Cái tu đó là nó tu luyện cái tâm thức, cái tâm thức nó của mình nó sẽ đối trị đi những cái ngã mạn của mình, nó sẽ khai mở cho mình một những cái tâm tín lực, một cái tín rất là mạnh ở cái con đường đạo. Cho nên vì thế đó mà mình biết rằng là cái Phật giáo Tây Tạng nó có thể có những cái pháp môn như vậy, cho nên họ giữ vững được, giữ vững được cái sức mạnh của cái Phật giáo Tây Tạng. Thì mình nói đại khái ra qua như vậy, Phật Việt Nam mình không có cái pháp môn tu đó. Mà mình muốn tu một pháp môn đó, thì nó phải có cái truyền thống và nó phải có một cái truyền thừa. Cho nên lắm lúc không có, nhưng mà mình phải hiểu cái ý nghĩa quan trọng là của những cái vị thầy. Ở đây là Ma có nói là khi mà quán tưởng những cái vị thầy của mình ấy, thì dù cái vị thầy của mình là một cư sĩ, nhưng Ngài Đà Lai Ma nói là vẫn phải quán tưởng cái hình ảnh đó là của cái vị thầy đó là tu sĩ, là người xuất gia. Cho nên ở đây mình chưa phải là cái đề tài nói về những vấn đề đó, nhưng mà mình biết rằng là cái giáo lý của Đại Thừa nó rất nhiều phương diện phải nuôi dưỡng tập luyện cho mình. Cho nên cái điều mình cũng không biết được là mình hành đến đâu, mà mình gặp được những cái duyên nó đến đâu. Nhưng nếu mình đã không biết gì hết thì cứ cái chỗ của mình á, nương tựa mà không bao giờ vượt qua, đó là Tam Bảo. Mà trong đó thì có cái Tam Bảo á, là cái mà mình phải lưu ý nhất. Tại vì đến những cái thời sau Đức Phật trở đi, từ 100, 200, 300 năm á, là Tăng bắt đầu phàm hết. Cho nên đó là cái em phải chú ý, lưu ý. Vì vậy mà con người của mình phải nhớ điều là mình có duyên, mình có cộng nghiệp với nhau. Cũng như là mình có thể sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ rất là tầm thường, và đôi khi còn nhà quê nữa. Nhưng mà tuyệt đối cái người con nó đừng có vượt bậc mà khinh bỉ những cái cha mẹ đó. Thì cái người con nó có giỏi đến đâu á, nó cũng bị một cái ô nhiễm rất là lớn, mà hoàn toàn hỏng bét. Cho nên Tăng có phàm đến đâu chăng nữa, cái người cư sĩ vẫn phải biết có một cái tâm kính trọng. Mình không có phải là gượng ép, mình kính trọng Tam Bảo, chứ mình không có phải là bắt buộc mình phải kính trọng cá nhân của ai hết. Và khi mình có cái tâm đó, mình nó mới là một trong những cái vốn liếng công đức đối với Tam Bảo của mình, và nó mới là một trong những cái vốn liếng để cho mình có thể tu Bồ Tát Đạo. Cho nên thì trong những cái, nếu ai gặp trường hợp mà cần phải thực hành những cái này, tại vì nói đến sự thực hành ấy, thì nó có rất nhiều mặt, và nó có rất nhiều, mỗi người có những cái gặp những cái phiền não, gặp những cái chướng ngại ở nơi mặt này mặt kia. Cho nên nói về những cái này mà nói cho Bồ Tát Đạo khó nói quá, nó quá nhiều. Cho nên đôi khi nó có một người nào có cá nhân thì mình có cái gì đó, thì nó còn dễ nói, nó còn dễ nói cho. Thì nói mình biết là đại khái mình sẽ nghe tiếp về cái tu tập theo Bồ Tát Đạo này. Nhưng để kết thúc, mình trả lời câu hỏi thứ 5 để kết thúc hôm nay á. Đệ tử xuất gia nương vào pháp tứ y, thì bữa trước đã nói pháp tứ y rồi. Để tinh tấn tu tập, đệ tử tại gia có pháp tứ y nào để nương tựa không? Đệ tử tại gia của mình ấy, kể cả xuất gia cũng vậy, đều có. Ngoài pháp tứ y ra thì người tại gia không có pháp tứ y, nhưng mà người tại gia có pháp tam quy y, và cái người xuất gia kia cũng phải tam quy y. Là vậy. Và nếu mà theo mật tông Tây Tạng ấy, thì có tứ y đó, là Kim Cang Thượng Sư, rồi Phật Pháp Tăng. Đó, mình nói là đại khái như vậy. Thì hôm nay mình đã nghe vậy, rồi mình sẽ nghe tiếp đi vào ngày khác. Thì hả? Thứ tư con hỏi sao? Thứ sáu hay thứ tư? Mình muốn chọn thứ mấy? Hả? Thứ sáu. Thì thôi thì cũng thử, là thấy cũng thử thì thứ tư thứ sáu luôn. Nhưng mà nếu tuần này mệt thì tuần cuối sẽ trở lại thứ hai thứ sáu. Vâng, A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ thiện. Thank you.